Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục như sau. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa.
Trời bình minh tươi sáng, thầm lắng tai nghe lời ngài dịu êm, Chúa đến bên tôi gọi tên, vui sau giờ phút thần tiên. Lời Chúa xua tan đau thương cuộc đời, làm tươi làm dịu hồn người, làm lòng bình an phơi phới. Lời Chúa trong veo lượn quanh bên ngài tươi mát tâm linh, tôi say mơ, tôi tha thiết mong chờ, tôi khao khát vô bờ những phút giây gần Chúa. Tôi say mơ, ôi sao nói cho vừa, ơn Chúa không bến bờ, nghìn năm tôi còn nhớ lời Chúa. Lòng nở hoa tươi mới, mặc tháng năm đưa cuộc đời dần qua, sắc thắm phai trên màu hoa, linh hồn giang cánh bay xa. Cho lòng chợt bồi hồi, mộng đẹp tan theo mây khói. Lời Chúa đưa tôi tìm vào nghỉ ngơi, suối mát trong tâm hồn tôi qua bao ngày tháng buồn vui. Hồn sáng tôi nương trong tay ngài hoài, dù cho đường đời còn dài, dù lòng nhiều khi tê tái. Có Chúa trong tâm hồn tôi, muôn đời tôi vẫn yên vui. Tôi say mơ, tôi tha thiết mong chờ, tôi khao khát vô bờ những phút giây gần Chúa. Tôi say mơ, ôi sao nói cho vừa, ơn Chúa không bến bờ, nghìn năm tôi còn nhớ. Tàn rơi theo gió, đời sống qua những lời ngài còn nguyên, bóng mát cho tôi nghỉ yên trong tình yêu Chúa vô biên. Đời sống qua những lời ngài còn nguyên, bóng mát cho tôi nghỉ yên trong tình yêu Chúa vô biên. Đời sống qua những lời ngài còn nguyên, bóng mát cho tôi.
Tôi tin Thượng Đế là Cha toàn năng, đấng sáng tạo trời đất. Tôi tin Chúa Cứu Thế Giê-xu là con duy nhất của Thượng Đế và Chúa chúng ta. Do Thánh Linh Ngài được thai dựng và sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu khổ nhục dưới tay Bôn-sơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập giá, đã chết và bị chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài đã từ cõi chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Thượng Đế toàn năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh Phổ Thông, sự cảm thông của Thánh Đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân xác và sự sống đời đời. Và tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em. Ấy là Đức Chúa Giê-xu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén này là sự giao ước mới trong huyết ta. Hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì giao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.
Lệ tràn khóe mắt được Ngài thấm khô, lòng nhiều sóng gió Ngài dẹp mối lo, hồn vội bán mất Ngài tìm cứu vớt ngay cho, rồi Ngài nắm giữ làm sạch dấu vết ô dơ. Cứu Chúa đã quá yêu tôi, Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần Ngài, Ngài ở bên tôi hoài. Trọn đời không chia xa Chúa tôi, những khi buồn vui chẳng rời. Vì trên khắp muôn nơi, tôi đã gặp đấng yêu tôi. Ôi trời rất mướt, được Ngài dắt tay, làm đường lỡ bước, Ngài tìm đến ngay. Ngài thường xuống phước, hồi lòng chán ngán lo âu, nhiều lần vấp ngã, làm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi điều ác. Vì ngôi nước, uy quyền và vinh quang thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Thường thường Người ta hay nói về những tấm gương trong nghĩa bóng, tức là làm gương cho đời soi, hay là sống gương mẫu cho người khác theo. Thánh Kinh nói đến một loại gương khác, đó là xem lời Chúa dạy như là soi gương để thấy chính mình mà sửa đổi. Chúng ta hãy nói về loại gương thứ hai này. Tại một nhà thờ trong vùng Reseda, California, trong phòng thờ phượng có những tấm gương lớn che kín cả những bức tường. Vì vậy, khi đứng lên giảng, diễn giả sẽ thấy hai nhóm khán thính giả, một nhóm quay lên và một nhóm quay xuống, một nhóm nghe và một nhóm không nghe, dù là trên thực tế chỉ có một nhóm mà thôi. Tại một nhà hàng ở Tân Gia Ba, người chủ tinh nghịch treo một tấm gương ngay chỗ thang gác khách đi lên và một tấm khác cho khách đi xuống. Khi đi lên, khách nhìn vào gương thấy mình thật là gầy ốm vì tấm gương hơi lồi ra. Vì vậy, ai đi lên cũng mỉm cười. Nhưng khi ăn xong rồi đi xuống ra về thì lại thấy mình trong một tấm gương khác. Lần này vì tấm gương hơi lõm vào nên thấy người nào cũng béo tròn, khách cười nhiều hơn khi đi lên. Thánh Kinh cũng thường nói đến gương. Sứ đồ Phaolô dạy trong thư Côrintô thứ nhất chương 13 câu 12 rằng: ngày nay ta thấy sự vật phản chiếu qua một tấm gương mờ. Đến ngày ấy ta sẽ thấy rõ ràng tận mắt. Ngày nay tôi chỉ biết đôi phần, ngày ấy tôi sẽ biết tường tận như Chúa biết tôi. Theo như đoạn văn kể trên, thì gương thời xưa là một tấm kim loại đánh bóng, nhiều khi không phản chiếu trung thực. Vì vậy, khi soi gương hay nhìn cảnh vật phản chiếu qua gương mờ sẽ không chính xác. Gương mờ hay là thấy mập mờ tượng trưng cho cái biết giới hạn. Câu Thánh Kinh này nói đến cái biết của con người là cái biết giới hạn. Cái biết ấy về ba lĩnh vực: biết Thượng Đế, biết người và biết chính mình. Biết Thượng Đế là cái biết của tâm linh để gặp chân thần, cái biết quan trọng nhất. Vì Thánh Kinh dạy sự kính sợ Chúa là khởi đầu của tri thức. Con người có thể biết Thượng Đế được hay không? Câu trả lời là không. Tự con người không ai tìm được Thượng Đế cả. Các dòng triết học chứng minh điểm này. Nhưng con người biết được Thượng Đế là nhờ mạc khải, nhờ ân huệ của Chúa. Vì con người hữu hạn không thể nào tiếp xúc với đấng Thượng Đế vô hạn, vĩnh hằng. Thượng Đế đã đưa tay thương yêu, nhân từ đụng đến con người trong lúc con người tuyệt vọng, chứ con người không bao giờ tự tìm ra Thượng Đế. Cái biết về Thượng Đế bị giới hạn vì con người phạm tội. Chúa đời này làm mù lòng người. Những gì trong con người bẩm sinh phạm tội xui khiến chối từ Thượng Đế trong những mạc khải của Ngài. Ân huệ của Chúa vẫn ở đó, vẫn đến với chúng ta. Nhưng chúng ta có thói quen khước từ. Không phải vì ưa như vậy, nhưng vì tội ác ràng buộc và xui khiến làm như thế. Nhiều người nghe lời Chúa, ăn năn hối lỗi nhiều lần, nhưng vẫn tiếp tục sống trong chiều hướng cũ, không thay đổi gì cả. Con người có thể đọc lời Chúa để biết Chúa. Không đọc lời Chúa, không có cách nào biết Chúa được. Con người khi nghe, đọc và suy nghĩ nhận định, tin tưởng và biết Chúa. Nhưng cái biết ấy vẫn còn giới hạn. Chỉ khi nào đến ngày ấy, tức là ngày gặp Chúa trực tiếp trong cõi vĩnh hằng, thì ta mới biết rõ Chúa như Chúa biết ta vậy. Thứ hai là biết mình. Cái biết về chính mình chỉ có con người mới có cái biết này. Cái biết về cái tôi. Tôi thật sự không biết rõ tôi cho đến khi tôi được đọc lời Chúa và tin Chúa. Vì con người sinh ra để kiêu hãnh, chứ không phải để hạ mình. Tất cả những gì có mặt chung quanh con người đều cổ võ cho điều mà con người kiêu hãnh. Khẩu hiệu của thế vận là cao hơn, xa hơn, nhanh hơn. Khẩu hiệu này chứng minh con người không bao giờ muốn hạ mình cả. Nhưng trong Chúa, bước đầu tiên để biết mình là hạ mình, đầu phục Chúa và xét mình thường xuyên. Thực sự đời người là một chuỗi thất bại liên tiếp, thất bại về hiểu biết, về luân lý đạo đức và về mọi cách ứng xử trong đời. Chỉ khi nào con người bằng lòng hạ mình mới có thể nhận ra chân dung của chính mình. Con người cần biết những ưu khuyết điểm về mình để có thể sửa mình và cải tiến. Nếu lúc nào cũng tự mãn là đã biết thì không còn tiến bộ gì được nữa. Bài giảng trên núi với 8 phước lành mở đầu là những nhận định về con người thật với các bản sắc của mình. Chúa Giêsu dạy ta phải biết mình trước khi vào đời. Một điều ta cần nhận định trong câu Thánh Kinh kể trên là Chúa biết tôi rất rõ, mặc dù chính tôi không biết nhiều về tôi. Chúa biết tôi rõ ràng và tôi cũng chỉ có thể biết rõ tôi vào ngày ấy, tức là ngày tôi không còn sống trong các giới hạn, thời gian, không gian và tội lỗi nữa. Thứ ba là cái biết người. Biết người để sống trong đời, biết người trong gia đình, cha mẹ, con cái. Biết các tính tình, thói quen, thói xấu, đặc điểm. Ta phải công nhận đây là cái biết mập mờ, vì ta không thể biết tâm linh của người khác. Ta thường quá chủ quan trong việc biết người, vì thế mới hay bị ngỡ ngàng khi có các hành động thất bại hay hư đốn do những con người quanh ta gây nên. Ta nên nhớ trong nhân loại không có ai là thánh thần cả. Mọi người đều đã phạm tội, hụt mất vinh quang của Thượng Đế. Vì vậy, nếu ta biết người là biết về tội của người và địa vị hư hoại của người mà thôi. Ta có thể nhờ lời Chúa mà biết người, người khôn, người dại, người trưởng thành, người trẻ thơ. Ta cũng có thể nhờ kinh nghiệm mà biết người để áp dụng các cách ứng xử khác nhau. Khi còn ở trần gian, có người hỏi Chúa Giêsu, điều răn lớn nhất là điều răn nào? Chúa trả lời là điều răn kính Chúa, và Chúa thêm, điều răn thứ hai là yêu người. Như vậy, biết Chúa để kính Chúa và biết người để yêu người. Nhưng có người vẫn thắc mắc không hiểu yêu như thế nào. Trong Matthew chương 7, câu 12, Chúa Giêsu nói rõ cách yêu người. Chúa dạy, hãy làm cho người khác điều các con muốn người ta làm cho mình. Sau đó, Chúa nhấn mạnh, đó là toàn bộ luật lệ và lời tiên tri. Như thế, yêu người là làm cho người khác điều mà ta muốn người ta làm cho mình. Tất nhiên là điều tốt lành. Đây có thể nói là tấm gương lớn để ta đối xử với người khác. Điều răn lớn nhất, kính Chúa, yêu người. Nhưng yêu người bằng nguyên tắc nào? Kỷ sở dục, thi ư nhân. Và dĩ nhiên, kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Câu Thánh Kinh này Chúa dạy ngay sau khi bảo, đừng phán xét để khỏi bị phán xét. Tức là, hãy nhìn vào mình trước khi lên án kẻ khác. Chúa dạy, mau nghe, chậm nói, chậm giận. Hãy suy nghĩ nhiều trước khi hành động. Từ việc đối xử giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, cho đến việc đối xử với người ngoài. Đây là phương cách giải quyết các nan đề từ căn gốc. Đừng bao giờ tạo thêm nan đề khi ta có thiện chí muốn giải quyết. Một phần Thánh Kinh khác đề cập đến gương là Gia-cơ chương thứ nhất, câu 22-26. Đạo Chúa không phải chỉ để nghe suông, nhưng để thực hành. Đừng tự dối mình cho rằng chỉ nghe là đủ. Người nào nghe đạo mà không làm theo cũng giống như một người soi gương nhìn qua mặt mình rồi bỏ đi, quên mất là dơ hay sạch. Nhưng nếu ai chú tâm soi mình trước tấm gương luật pháp hoàn hảo của Thượng Đế, là luật pháp đem lại sự tự do, lại ghi nhớ và thực hành, chắc chắn sẽ được phúc lành trong mọi việc mình làm. Theo như những câu Thánh Kinh kể trên, thì tấm gương đây chính là lời Chúa khi nghe, khi đọc. Nhà thờ không phải là nơi nghe trình diễn, âm nhạc, nghệ thuật nói. Nhiều người nghe giảng xong chỉ nhớ những câu chuyện được kể ra, những câu nói hay của diễn giả. Thật ra, nhà thờ là nơi mọi người mở tấm gương của lời Chúa để cùng soi chung và sửa lại đời sống mình. Ăn năn, hối lỗi, xoay hướng, từ bỏ. Chúa Giêsu dạy, ai muốn theo ta phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập giá mà theo ta. Nên chú ý đến chữ mỗi ngày. Mỗi ngày phải từ bỏ mình, nhận ra mình là tội nhân và theo Chúa với bản ngã đã đóng đinh, đã khai tử. Tất cả những thất bại trong các mối tương giao của chúng ta là nghe lời Chúa nhưng không áp dụng. Chúng ta nghe lời Chúa và hứa làm theo nhưng rồi không giữ lời hứa. Hứa và giữ lời hứa khác nhau rất nhiều. Chúa có cả kho lời hứa và Chúa không bao giờ thất hứa. Nhưng tôi hay hứa nhưng không bao giờ giữ lời. Gần đây tại Mỹ có phong trào Promise Keeper nhấn mạnh về 7 lời hứa quan trọng của một người đàn ông làm chủ gia đình. Đó là: thứ nhất, thờ phượng Chúa, kính thờ Chúa mỗi ngày, giờ, giây phút. Thứ hai, tạo tương giao với người khác để cùng xây dựng và giữ lời hứa. Nhóm nhỏ 2-3 người để tâm tình chia sẻ mọi buồn vui trong đời. Thứ ba, giữ đời sống tinh sạch. Thứ tư, giữ trung tín với gia đình, vợ chồng, con cái. Thứ năm, giữ lòng thành với hội thánh, phục vụ Chúa qua các công tác của nhà thờ. Thứ sáu, giữ mối thân giao với mọi người, tạo thêm ân tình, tránh hiềm khích. Thứ bảy, giữ tình thương đối với thế giới hư vong, có tinh thần truyền giáo cho toàn thế giới, làm người cơ đốc hoàn vũ. Phong trào Promise Keeper hay giữ lời hứa này, mỗi lần tổ chức có từ 30 đến 50 nghìn người tham dự và long trọng tuyên bố giữ các lời hứa kể trên. Người ta hy vọng rằng đoàn người giữ lời hứa tại Mỹ sẽ tăng lên nhiều triệu người và sẽ thay đổi hẳn đời sống đạo đức tại nước Mỹ. Một trong những điều ta cần nhận định là tất cả những lời hứa đều có thể thất hứa, vì trong luân lý có nhiều tự do. Tuy nhiên, người tin Chúa còn phải ứng hầu trước tòa của Chúa, nên phải giữ lời hứa thì đời này và đời sau mới được hạnh phúc. Lời hứa nào cũng có thể bị thất hứa nếu không có Chúa ở giữa hai bên hứa hẹn. Dù là vợ chồng, cha mẹ, con cái hay anh chị em và những người ta chung sống. Xin lời Chúa làm gương soi cho mỗi chúng ta.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.